Diệu Pháp sẽ tổ chức lễ rước giao thừa vía Đức Di Lặc Bồ Tát và phát lộc đầu năm vào lúc 11:30 khuya thứ bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2013, tức nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Thìn. Vào ngày Chủ nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2012, bắt đầu lúc 1 giờ trưa, chùa Diệu Pháp sẽ có buổi tiệc trà tất niên, sau thời thuyết pháp cầu an cầu siêu và tiến cúng chư hương linh. Từ ngày mùng 1 cho đến mùng 3 tháng Giêng sẽ có lễ cúng ngọ Phật và tiến cúng chư linh vào lúc 11 giờ sáng. Ngày 16 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng, chùa sẽ tổ chức chuyến hành hương lễ Phật các chùa trong vùng Orange County, Los Angeles và Pomona. Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2013, tức nhằm ngày 14 tháng Giêng, sẽ có khóa tu thọ bát quan trai bắt đầu lúc 8 giờ sáng và 7 giờ tối có lễ sám hối dâng sớ cầu an giải hạn đầu năm. Và ngoài ra, lúc 7 giờ 30, chùa sẽ thọ trì và giảng kinh, đồng thời dâng sớ giải hạn cho những gia đình có nhu cầu. Kính mời quý đạo hữu phát tâm về chùa thọ trì kinh chú để phước huệ tăng trưởng, gia đạo bình an.
A Di Đà Phật, Nhật Nguyên Huy xin kính chào quý khán thính giả. Chương trình Phật Pháp trong đời sống hôm nay, chúng tôi xin cung thỉnh Thượng Tọa Thích Viên Huy sẽ tiếp tục giảng giải về Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm, bài kệ số 40. A Di Đà Phật, con xin chào Thầy.
A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, trước hết Nhật Nguyên Huy xin đọc bài kệ số 40 trước khi chúng ta nghe Thầy giảng giải về những lời Phật Pháp rất là hay trong bài kệ này, đó là biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. A Di Đà Phật, thưa Thầy, Đức Phật dạy tâm con người mong manh như đồ gốm thì cần được bảo vệ bởi thành trì, thì thành trì đó gồm những gì? Và xin Thầy giải thích nghĩa bóng của những thành trì đó là như thế nào?
A Di Đà Phật xin chào cô Nhật Nguyên Huy, cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Phật Pháp trong đời sống. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ cái phẩm tâm mà Đức Phật dạy cho tất cả mọi người cần phải chú ý, bởi vì nó rất là quan trọng cho cái cuộc sống của chúng ta. Nó có đem lại hạnh phúc, an vui hay là đau khổ, bất an cũng đều từ cái tâm mà ra, cho nên Ngài dạy rất là kỹ. Và thưa quý vị, trong bài kệ 40, chúng tôi xin lặp lại để chúng ta tiện theo dõi hơn. Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Và thế nào là biết thân của chúng ta như đồ gốm? Bởi vì cái thân của chúng ta nó rất là dễ dàng hủy hoại. Nếu chúng ta lơ đãng một chút đi nữa thì rõ ràng nó có thể hư hoại đi. Ví dụ như chúng ta rớt xuống nước mà chúng ta không biết bơi thì rõ ràng chúng ta bị chết chìm. Chúng ta rơi vào lửa hay là từ trên cao xuống thì rõ ràng chúng ta đã bị gãy, bị vỡ, vân vân. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái thân này nó dễ dàng nó hư hoại. Cái đồ gốm đây tức là nói về cái việc dễ dàng nó hư hoại, như là chúng ta cầm một cái tô, cầm một cái bát hay là một cái chén, một cái tách nước gì đó, thì khi nó chạm một cái vật gì cứng thì nó dễ dàng nó vỡ, hoặc là nó rơi xuống thì nó dễ vỡ. Cho nên cái thân của chúng ta cũng như vậy, gồm có đất nước gió lửa nó hợp thành, mà những cái yếu tố đó, một trong năm cái món đó nó thiếu đi, bốn cái món đó nó chống chọi với nhau thì rõ ràng nó đã tan rã. Ví dụ như thân của chúng ta thiếu ấm, tức là thiếu lửa thì rõ ràng nó đã bị hư hoại. Thiếu nước thì rõ ràng nó cũng bị hư hoại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta biết cái thân nó dễ dàng hủy hoại như vậy. Cho nên muốn giữ gìn cái thân nó không có vỡ đó thì không phải là giữ cái thân không, mà phải giữ cái tâm như thành trì. Từ cái tâm đó nó dễ vỡ như thế nào? Cái dễ vỡ tức là tất cả những cái điều ác khi chúng ta xuất hiện ở trong tâm của chúng ta thì nó sẽ bằng hành động, bằng lời nói, nó tác động đến người khác, nó tác động đến những người xung quanh, cho nên cần phải trú tâm. Trú tâm tức là chúng ta cần phải giữ gìn cái tâm của chúng ta vững vàng như một bức thành, dù cho gió cho bão cũng không có lay chuyển, dù cho quân lính bên ngoài, tức là giặc ác bên ngoài đánh vào cũng không có thể phá nổi. Đó là trú tâm như thành trì, giữ gìn một cách vững vàng như vậy. Và chống lại ma với cái gươm trí. Thế nào là gươm trí? Cái gươm trí này tức là cái thanh gươm trí tuệ dùng để mà dứt trừ tất cả những cái phiền não, những cái nghiệp chướng. Và nhờ như vậy cho nên chúng ta chiến thắng, và cái chiến thắng đó bằng cách không có tham lam. Thì qua bốn cái câu kệ này, thì thưa quý vị, một ngày kia khi Đức Phật còn tại thế, có một số tỳ kheo vào ở trong rừng để thiền định. Và có những cái vị thần ở trong đó nghĩ tưởng rằng là những cái vị này chỉ đến một vài hôm tìm cái chỗ an tịnh, để rồi sau đó sẽ rời cái vùng núi thanh vắng này chứ không ở lâu. Nhưng mà các vị tỳ kheo đó thấy cái nơi đó là một cái chỗ rất là an ổn, rất là thanh tịnh, cho nên các ngài ở đó. Và những cái ma quân, những cái quyến thuộc của ma quân thấy các ngài ở có một cái định lực rất là lớn, không có làm gì được, gần như là họ sợ, cho nên họ mới rủ nhau lại, phát lên những cái tiếng rú như ma như quỷ, làm cho các cái vị tỳ kheo đó nhát gan thì sợ, và hiện những cái hình như là thi ma. Và những cái vị tỳ kheo cái tâm chưa vững vàng cho nên sợ hãi, về bạch với Đức Phật, và Đức Phật mới dạy rằng hãy rải cái tâm từ. Cái tâm từ đó ngài đọc ngũ bài kệ, tức là hướng về cảnh niết bàn an tịnh, tạo phước lành cho cõi nhân thiên. Và người rải tâm từ khắp mọi miền, hiền hòa, khiêm nhường và trực tín. Nhờ rải cái tâm từ đó cho nên các vị tỳ kheo đó an trú ở trong rừng và đọc vang lên cái bài kệ đó, và tất cả các cái chúng sanh ở xung quanh đều được cái lòng từ bi của các cái vị đó. Và các cái vị thọ thần đó khi nhận được những cái bài kệ đó, họ mới hiểu được rằng các cái vị tỳ kheo này không phải là đến khuấy khóa cái chỗ của họ, không phải là đến lắng chỗ của họ, mà đến để tu tập và mong rằng tất cả mọi chúng sanh đều được cái sự an lạc, và từ đó có được một cái tâm định như núi cả. Cho nên Đức Phật dạy cái bài kệ đó, và ngài nói rằng là các ông nhận thấy cái tâm thân thể vật chất này cũng như cái hũ bằng sành dễ vỡ, nó chẳng thường còn mà nó rất là mong manh. Cho nên Đức Phật mới nói lên cái bài kệ rằng là biết thân này như hũ sành dễ vỡ, phòng hộ tâm như củng cố thành trì, vung gươm trí dẹp tan ma cám dỗ, chiến thắng rồi vẫn trụ chỗ giác tâm. Và cái chỗ định tâm, chỗ giác tâm đó tức là dứt trừ đi tất cả những cái phiền não. Thì thưa cô Nhật Nguyễn Huy, Đức Phật vừa dạy cái bài kệ đó, tức là một là chúng ta phải giữ gìn cái tâm của chúng ta nó ổn định, thì nhờ cái sự ổn định cho nên mới bảo vệ được cái thân của chúng ta với cái tâm của chúng ta, và nó đem đến cái sự giải thoát cho chúng ta. Đó là cái nghĩa bóng mà Đức Phật nói về một là cái thân như là đồ gốm dễ vỡ, và hai là bảo vệ cái tâm như thành trì, thưa cô.
Yeah. Xin cảm ơn thầy. Vậy thưa thầy, để chiến thắng ma thì cần phải có gươm trí tuệ. Xin thầy hướng dẫn cho chúng con làm cách nào để tìm được gươm trí tuệ.
Thì thưa cô cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Phật Pháp Trong Đời Sống. Như chúng ta biết rằng là ở thế gian nó có hai, một là cái trí tuệ của thế gian và cái ngu si của thế gian, tức là người không có trí tuệ. Và cái xuất thế gian như là trong đạo Phật thì có một là cái trí tuệ xuất thế gian, và hai là tức là cái thiếu hiểu biết của cái việc mà xuất thế gian. Và cái thanh gươm trí tuệ đây tức là cái thanh gươm mà nhờ cái giới, cái định huệ tu tập để rồi dứt trừ tất cả những cái phiền não, chém tất cả những cái vô minh, những cái sự u tối đó. Có một cái câu chuyện như thế này để chúng tôi trình bày để quý vị dễ hiểu hơn thế nào là có trí tuệ và thế nào là không có trí tuệ. Ở trong kinh Bát Diệu, một bữa kia có một người bạn đến nhà của bạn mình chơi, và không biết là vì bận rộn cho nên cô vợ của anh ta quên niêm vào cái nồi canh ít hạt muối, cho nên cái bữa canh đó nó lạc. Và cái người chồng đó bảo cô ta rằng là đem cho anh ta thêm một ít muối, và anh bỏ một ít muối đó trong cái tô canh thì ăn rất là ngon. Cái người bạn của anh ta thấy như vậy thì anh ta mới kêu cái cô đó, nói rằng là chị đem cho tôi một bát muối. Thì cái người bạn của anh ta nghĩ rằng là chắc có lẽ là vì bận công việc cho nên anh ta không có mua muối kịp, do vậy anh ta xin một cái tô muối để đem về nhà và để dùng trong cái việc nấu nướng. Nhưng mà không ngờ khi cái cô vợ của anh ta đem lên một cái tô muối đó thì anh đổ hết vào trong cái tô canh đó. Thì cái người bạn của anh ta hỏi rằng là ủa tại sao anh lại đổ hết chỗ này, thì làm sao mà ăn được. Thì anh ta mới nói rằng là hồi nãy á, bạn bỏ vào trong tô canh này có vài hột muối mà nó rất là ngon như vậy, huống chi bỏ một tô vô thì nó ngon biết cỡ chừng nào nữa. Thì thưa quý vị, đó là cái vấn đề không có trí tuệ, đó là không có trí tuệ của thế gian. Mà cái trí tuệ của xuất thế gian á, tức là chúng ta biết cái điều nào đưa đến cái sự an lạc của con người, biết cái điều nào dẫn đến cái tội khổ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái thanh gươm trí tuệ dùng để diệt trừ tất cả những cái sự đau khổ, những cái mê mờ. Thì không biết là trong cái cuộc sống của cô đã gặp những cái và biết được như thế nào là trí tuệ của thế gian và cái trí tuệ của xuất thế gian chưa?
Dạ bạch thầy, dạ trong cuộc sống thì con cũng gặp rất là nhiều câu chuyện hoặc là những cái sự việc xảy ra về liên quan tới cái trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Tuy nhiên con sẽ xin trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Xin quý vị đừng rời khỏi máy. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài. Xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Dạ bạch thầy, để trở lại câu hỏi của thầy là trong cuộc sống con có gặp những câu chuyện về mà liên quan tới trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Dạ thưa thầy có. Thì về trí tuệ trong thế gian thì ví dụ giống như là mình gặp trong cuộc sống mình đi làm, nhiều lúc mình gặp những cái chuyện bực mình hay là những cái chuyện mà mình phải có những cái quyết định đúng hay sai, thì mình nếu mà mình suy nghĩ kỹ càng chín chắn thì mình phải đưa ra những cái quyết định đúng để mình không có dẫn đến những cái hậu quả mà sai trái sau này không lường. Thì con cũng đã có từng gặp qua những cái chuyện như vậy. Còn hoặc là sometimes trong cuộc sống mà mình gặp những cái chuyện buồn đó, rồi mình cứ suy nghĩ là mình nghĩ là ô mình lấy cái chuyện buồn đó là mình cứ kiếm cái gì đó để mà mình giải trí cái buồn, thì để mà mình đi chơi hay
nhưng
là
mà cái buồn đó nó vẫn tiếp tục.
Vẫn tiếp tục thì nếu mà mình nghĩ sâu, mình nhìn sâu vào trong cái nguyên nhân mà gây cho mình cái buồn đó, thì mình nghĩ là ồ nếu mà mình làm một cái việc mà để giải trí cái buồn rồi mình đi
thì nó chỉ một lúc đó thôi.
Rồi nhưng mà mình nghĩ sâu hơn mà nói nếu mà mình đi làm những cái việc, biết đâu khi mà trong khi mình buồn cái tâm trí mình nó không có sáng suốt thì có thể mình sẽ làm những cái hành động, hoặc là mình có thể hành động những cái hành động không có được đúng đắn thì có thể gây tới những cái chuyện mà không có tốt sau này, giống như là mình có thể gây những cái nghiệp quả không có được tốt. Thì cái đó con nghĩ là giống như là nó có thể nó dính líu tới cái trí tuệ xuất thế gian, phải không thầy?
Thưa cô, đúng rồi thưa quý vị. Như chúng ta biết qua một cái câu chuyện nó đơn giản, người ngu ăn muối trong kinh Bách Diệu. Và mặc dù cái việc của thế gian chúng ta cũng cần phải có cái thanh gươm để trí tuệ để đem lại cái sự lợi ích cho bản thân của mình và không tác hại, không có tổn hại cho người khác, và vấn đề xuất thế gian cũng như vậy. chúng ta phải rải tâm từ, tức là thương yêu tất cả mọi loài, và cần phải có trí tuệ. Trong cái bài kệ mà Đức Phật dạy đó, nó có hai quan điểm, một là từ bi, hai là trí tuệ. Và thứ nhất, như cái câu đầu chúng ta biết rằng Đức Phật dạy cho chúng ta cái thân này như hữu sành dễ vỡ, và biết đó thì chúng ta có cái trí tuệ để dứt từ cái si mê, không có chấp cái thân này nó còn hồi còn mãi là bồi đắp cho béo bở, rồi không có lo gì cả, không lo tu hành để thoát khỏi cái số đau mà chúng ta luôn luôn tạo cái nghiệp, để rồi chúng ta phải luân hồi sanh tử triền miên. Đó là chúng ta không có biết được cái thân này nó dễ vỡ, bởi vì giàu cho sống thọ như ông Bành Tổ 800 năm đi nữa rồi cũng chết, mà ở đời người ta nói rằng là 36,000 ngày là mấy, thì thực tế nó 100 năm, 36,000 ngày là 100 năm, nhưng mà mấy ai sống được 100 năm. Cho nên chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không có một sự trí tuệ, chúng ta chỉ lo vun bồi, thì không khéo nó lại dễ vỡ hơn nữa. Cho nên chúng ta cần phải biết được cái thân này dễ vỡ như là hữu sành. Và đặc biệt Đức Phật dạy chúng ta phòng hộ tâm như củng cố thành trì, bởi vì cái tâm mà điều phục được á, thì nó kiểm soát được ba nghiệp, tức là thân, khẩu, ý, thì rõ ràng nó dẫn chúng ta đến con đường an lành, con đường giải thoát, không có rơi vào trong cái tội lỗi của thế gian và cái nghiệp báo của suốt thế gian. Và cái câu thứ ba, như chúng ta biết rằng là Đức Phật dạy chúng ta cần phải vung cái gươm trí tuệ để dẹp tan những cái ma cám dỗ, khi tất cả những cái tài, những cái sắc, những cái danh, những cái lợi, nếu chúng ta không có cái trí tuệ, chúng ta tham đắm đó, thì rõ ràng như là một đứa trẻ em vì tham tiếc một giọt mật ở trên con dao, lê cái lưỡi liếm cái giọt mật đó, thì rõ ràng nó bị đứt lưỡi. Cho nên chúng ta không có tham đắm như đó. Đó là một cái mục đích mà nhờ cái trí tuệ, cái ánh sáng đó làm cái cây gươm, nên chặt bỏ được mọi cái sự quyến rũ, mọi cái sự rơi vào tội lỗi, và đạt đến cái mục đích giải thoát của chúng ta. Và như chúng ta biết rồi, Đức Phật dạy chúng ta khi mà đã chiến thắng được và trụ ở chỗ cái giác tâm rồi, nhưng mà chúng ta cần phải khiêm nhường. Chúng ta không có tự mãn, không có tự hào, không có tự cao, không phải cho ta là thắng, mà Đức Phật dạy chúng ta hãy cố gắng giữ, đừng biến chuyển trong tâm mình. Thí dụ bây giờ khi mình còn nghèo thì mình phải nịnh bợ người khác, phải co cụm đối với người khác. Khi giàu có thì hách dịch cho ta đây là hơn hết, quá tự hào, rơi vào trong cái tánh cũ, thì rõ ràng cái chúng ta không có trụ được cái chỗ giác tâm. Thì đó là một cái hạnh vô cùng đạo đức của kẻ tu hành. Và cái câu thứ tư, Đức Phật dạy rằng chẳng tham đắm trong vinh quang, trong cái danh lợi. Cái lời khuyên đó cho các cái vị tu hành đã đành, nhưng tất cả những cái người ở thế gian, nếu chúng ta tự xưng mình là một cái bậc cao hơn những người khác, những cái bậc sáng chế được cái điều này điều nọ, và cho mọi người thấp kém hết, và phải đòi hỏi sự tôn sùng, sự kính nể của người khác, thì những cái điều đó trở thành vô bổ. Bởi vì cái sự kính nể của người khác đó là từ cái đức khiêm cung, cái đạo đức tu hành của mỗi một con người mà có, chứ không phải chúng ta muốn người ta cung kính, mà cái bản thân của chúng ta không có làm những cái điều đó thì chắc chắn rõ ràng nó không có đạt được. Ví dụ như một người muốn có được lửa, nhưng mà họ đứng là nói rằng là ôi lửa đâu trên trời rớt xuống, hay là ở trong cây này lửa ra, họ không có dùng những cái bùi nhùi để họ cố công họ kéo, thì rõ ràng cái lửa đó nó không có. Và như trong bốn cái câu kệ đó thì Đức Phật dạy như vậy. Và trong cái cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta không có cái tâm từ bi, không có cái sự khiêm cung, không có cái trí tuệ, thì rõ ràng chúng ta rơi vào trong cái điều tội lỗi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên cố gắng, một là phải ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải thương xót tất cả những cái người xung quanh của chúng ta, từ ở trong gia đình ra tới xã hội, hãy thương xót họ và nhắc nhớ họ làm tất cả những cái điều lành. Và thứ hai, trí tuệ, tức là mình thấu hiểu cặn kẽ được. Đức Phật dạy rằng Phải có nhân thì có quả, mà nếu chúng ta không có chặt được cái sự si mê thì rõ ràng chúng ta bị lôi cuốn trong cái vòng sanh tử, làm cho tất cả chúng sanh đau khổ theo mình. Cho nên phải biết quên mình vì người, và phải bắt đầu của chữ sự học ít mà hiểu nhiều. Thì trong cuộc sống của chúng ta nên đề nghị một vài cái việc nhỏ thôi cho những cái người trong gia đình, cho bản thân của chúng ta. Ví dụ như chúng ta ngăn chặn những cái đứa nhỏ đừng có bao giờ giết hại, đừng có bắn chim sẻ, bẻ gãy tay, gãy chân của chúng để rồi nó chảy máu, thấy cái sự đau khổ, thì đó là cái điều cần thiết. Bởi vì sao? Nếu chúng ta đưa ra một cái ví dụ, nếu một các em đó đi chơi những cái trò đó, hoặc chả là bắn cung, bắn đá đó, mà lỡ cái tay nó đứt ra thì nó chảy máu, nó đã đau đớn rồi, mà huống chi những cái việc làm khác, thì không biết rằng là những cái việc rất là nhỏ như vậy thì có thể mình hướng dẫn được những cái lớp đàn em, lớp trẻ nhỏ nó có thể làm được không, thưa
dạ, thưa dạ bạch thầy? Thì đó là những cái điều căn bản mà mình nên chỉ dạy cho con em từ nhỏ, để biết được cái lòng yêu thương, và không yêu thương thứ nhất từ thú vật cho tới những người xung quanh. Đó là cái điều rất là căn bản. Dạ bạch thầy, thì cũng vì con còn một câu cũng liên quan tới cái phẩm này, thì là chiến thắng ma là một điều rất là khó làm. Tuy nhiên những người tu tập thì thành công trong cái việc an định tâm á, khi mà người ta được những cái điều đó đó thì người ta phải là điều rất là đáng tự hào. Tại sao Đức Phật lại dạy là giữ chiến thắng không tham như vậy? Xin thầy giảng giải cho chúng con hiểu.
Thưa cô, thì Đức Phật dạy chúng ta khi chúng ta chiến thắng rồi á, thì an trụ ở trong chỗ cái tâm giác, tức là khi chúng ta đã chiến thắng được cái tâm sân hận, cái tâm si mê rồi, thì chúng ta phải biết khiêm nhường, không có tự mãn, không có tự cao, không có tự kiêu căng, cho ta là hơn, cho mình là người thắng cuộc. Mà như hôm trước chúng tôi có kể lại một cái câu chuyện là có hai con gà trống nó đánh nhau, rồi một con gà thua thì ấm ức trong lòng và rất là buồn tủi, để rồi tìm những cái cách khác để trả thù. Con gà thắng á, thì đứng ở trên nóc nhà và kiêu ngạo cho ta đây là kẻ hơn, cho nên đã bị cái con diều hâu nó ăn, nó gấp mất. Cho nên chúng ta biết rằng là chúng ta không có nên kiêu ngạo đó. Cho nên trong cái vấn đề này thực hành, chúng ta nên dùng cái trí tuệ, ví dụ như cái đồ chơi của các em, không có nên khiêu gợi lên cái sự bạo động, không có làm cho buồn tái, không có để cho được đó, đó là cái sự từ bi. Và hãy khuyến phát làm sao họ bố thí để làm tất cả việc lành. Đó là có hai cái điều mà vô cùng quan trọng đối với trong bài kệ này.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Rất tiếc thời gian dành cho chương trình có hạn. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Kính chúc quý vị được vô lượng an khương. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
A Di Đà Phật, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình tới. Kính chúc quý vị được vô lượng an khương, thân tâm thường lạc.
Nhân dịp đầu năm, kính mời quý vị tham gia chuyến hành hương thập tự các chùa vùng Los Angeles, Pomona và Orange County vào ngày thứ Bảy 16 tháng 2 và Chủ nhật ngày 17 tháng 2 để gieo phước lành cho bản thân và gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc chùa Diệu Pháp 626-614-0566, chùa Điều Ngự 714-890-9513. Trân trọng kính mời.